Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Entrepreneurial State Debunking Public vs. Private Sector Myths của Mariana Mazzucato là một cuốn sách nghiên cứu kinh tế chính sách, tập trung vào vai trò của nhà nước trong đổi mới sáng tạo và tăng trưởng dài hạn. Thay vì xem chính phủ chỉ là bộ máy quan liêu can thiệp vào thị trường, tác giả lập luận rằng nhà nước thường là bên chấp nhận rủi ro sớm nhất, đầu tư vào những lĩnh vực mà khu vực tư nhân còn do dự vì lợi nhuận không chắc chắn và thời gian hoàn vốn dài. Cuốn sách đặc biệt nổi bật ở cách nó dùng các ví dụ về công nghệ, dược phẩm, Internet, GPS và điện thoại thông minh để cho thấy nhiều nền tảng của đổi mới hiện đại có nguồn gốc từ đầu tư công. Mục đích của sách không chỉ là phản biện quan niệm phổ biến về thị trường tự do mà còn gợi ý cách thiết kế chính sách công chủ động hơn trong việc tạo ra các ngành công nghệ mới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhà nước không chỉ vá lỗi thị trường mà còn có thể dẫn dắt đổi mới. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là nhà nước không nên bị nhìn như một lực lượng đứng ngoài cuộc, chỉ xuất hiện khi thị trường thất bại. Mazzucato cho rằng trong nhiều giai đoạn quan trọng của lịch sử công nghệ, chính khu vực công đã dám đầu tư sớm vào những hướng đi rủi ro cao, nơi mà doanh nghiệp tư nhân chưa sẵn sàng bỏ vốn. Điều này khác với cách hiểu kinh tế học truyền thống, vốn thường giao cho nhà nước vai trò sửa chữa, hỗ trợ hoặc tạo khung pháp lý, còn sáng tạo thì dành cho khu vực tư nhân. Theo tác giả, nếu chỉ nhìn chính phủ như một bộ máy giảm thiểu thất bại, ta sẽ bỏ qua năng lực tạo ra thị trường mới của nhà nước. Cách nhìn này quan trọng vì nó thay đổi câu hỏi chính sách từ nên can thiệp hay không sang can thiệp như thế nào để định hướng công nghệ, chia sẻ rủi ro và hình thành hệ sinh thái đổi mới. Bản chất của lập luận là khôi phục vai trò chiến lược của đầu tư công trong kinh tế hiện đại. Thứ hai, chuỗi đổi mới gồm 3 mắt xích: nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là mô tả đổi mới như một quá trình nhiều tầng, không phải thành quả của một cá nhân hay một công ty đơn lẻ. Mazzucato nhấn mạnh rằng nhà nước thường đóng vai trò nhà đầu tư ban đầu, chấp nhận rủi ro cao nhất để tạo nền tảng khoa học và công nghệ. Sau đó khu vực tư nhân bước vào để thương mại hóa, đóng gói, phân phối và đưa sản phẩm đến thị trường. Người tiêu dùng là bên cuối cùng hưởng lợi khi công nghệ trở nên phổ biến và hữu dụng. Khung phân tích này giúp tách biệt rõ giữa phát minh, thương mại hóa và giá trị xã hội, từ đó tránh việc gán toàn bộ công lao cho doanh nghiệp chỉ vì họ là người đưa sản phẩm ra thị trường trước mắt công chúng. Nó cũng cho thấy vì sao nhiều khoản đầu tư công tuy không tạo lợi nhuận trực tiếp ngay lập tức, nhưng vẫn là điều kiện cần để hình thành những ngành công nghiệp mới. Khi hiểu đổi mới theo chuỗi giá trị này, người đọc sẽ thấy vấn đề không phải là tôn vinh nhà nước hay tư nhân tuyệt đối, mà là xác định vai trò đặc thù của từng bên trong toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo. Thứ ba, iPhone và Google được dùng như bằng chứng cho nền móng công nghệ từ ngân sách công. Cuốn sách gây chú ý mạnh nhờ các trường hợp nghiên cứu quen thuộc, đặc biệt là iPhone và Google. Mazzucato cho rằng nhiều công nghệ cốt lõi khiến iPhone trở thành chiếc điện thoại thông minh hiện đại như Internet, định vị GPS, màn hình cảm ứng và nhận diện giọng nói đều có tiền thân từ đầu tư công hoặc nghiên cứu được tài trợ bằng nguồn lực nhà nước. Tương tự, bà nhắc đến vai trò của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ trong việc hỗ trợ những nghiên cứu nền tảng liên quan đến thuật toán tìm kiếm, vốn góp phần vào sự hình thành của Google. Ý nghĩa của các ví dụ này không phải là phủ nhận vai trò sáng tạo của doanh nghiệp, mà là chỉ ra rằng doanh nghiệp thường xây dựng trên một nền móng khoa học do công chúng tài trợ. Cách trình bày đó giúp làm rõ một điểm hay bị bỏ qua trong tranh luận kinh tế, đó là giá trị tư nhân thường được tạo ra nhờ hạ tầng tri thức chung. Tuy vậy, chính vì dùng các ví dụ rất nổi tiếng, cuốn sách cũng khơi ra tranh luận về ranh giới giữa phát minh nền tảng và năng lực thương mại hóa, qua đó làm cho lập luận của nó trở nên gây ảnh hưởng nhưng cũng nhiều thách thức. Thứ tư, từ công nghiệp công nghệ đến năng lượng xanh. Sách đề xuất nhà nước phải đầu tư có định hướng, không dừng ở phê bình các quan niệm cũ. Cuốn sách còn hướng tới câu hỏi thực dụng là nhà nước nên làm gì tiếp theo. Mazzucato cho rằng nếu chính phủ đã từng đóng vai trò quan trọng trong các làn sóng công nghệ trước đây, thì họ cũng có thể dẫn dắt những lĩnh vực mới như năng lượng xanh, công nghệ sạch và các hạ tầng chuyển đổi dài hạn. Điểm mấu chốt là nhà nước không chỉ bơm tiền cho nghiên cứu một cách thụ động, mà cần có chiến lược rõ ràng để hình thành thị trường, giảm bất định và tạo động lực cho doanh nghiệp cùng tham gia. Điều này đặc biệt quan trọng trong những lĩnh vực có lợi ích xã hội lớn nhưng lợi nhuận ngắn hạn thấp, vì khu vực tư nhân thường ngần ngại đầu tư nếu không nhìn thấy khả năng thu hồi vốn đủ nhanh. Sách do đó đặt ra một mô hình chính sách chủ động hơn, nơi chính phủ không chỉ khắc phục thất bại thị trường mà còn định hình hướng đi của đổi mới. Với cách tiếp cận này, đầu tư công trở thành công cụ kiến tạo tương lai, chứ không chỉ là chi phí ngân sách cần hạn chế. Cuối cùng, cuốn sách mạnh ở tầm nhìn chính sách, nhưng cũng mở ra tranh luận về ranh giới giữa phát minh và thương mại hóa. Điều làm cuốn sách nổi bật là nó không chỉ phản biện một câu chuyện quen thuộc về doanh nghiệp sáng tạo, mà còn buộc người đọc xem lại toàn bộ hệ quy chiếu về ai tạo ra giá trị. Tác phẩm phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu đổi mới sáng tạo và độc giả quan tâm đến vai trò của nhà nước trong tăng trưởng công nghệ. Lợi ích lớn nhất của sách là nó cung cấp một cách nhìn hệ thống, giúp người đọc hiểu vì sao những ngành mới thường cần vốn bệnh, nghiên cứu nền tảng và một cơ chế chia sẻ rủi ro mà thị trường tự do thuần túy không dễ tạo ra. Đồng thời, sách cũng đặc biệt hơn nhiều đầu sách kinh tế phổ thông ở chỗ nó kết hợp lý thuyết chính sách với các ví dụ công nghệ rất gần gũi, khiến lập luận vừa mang tính học thuật vừa dễ đối chiếu với thực tế. Dù vậy, chính cách lập luận mạnh tay của Matsukato cũng khiến sách trở thành điểm khởi đầu cho tranh luận, nhất là về việc nên đánh giá công nghệ dựa trên ai phát minh, ai thương mại hóa hay ai hưởng lợi cuối cùng. Đây là một cuốn sách đáng đọc vì nó không chỉ kể lại một câu chuyện kinh tế khác mà còn thay đổi cách ta đặt câu hỏi về tăng trưởng và đổi mới. Kết luận, The Entrepreneurial State là cuốn sách nên đọc nếu bạn quan tâm đến kinh tế học chính sách, đổi mới công nghệ, vai trò của chính phủ và tương lai của các ngành chiến lược như công nghệ sạch hay y sinh. Nó đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách công và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao nhiều thành tựu công nghệ tưởng như đến từ doanh nghiệp thực ra được xây trên đầu tư công kéo dài nhiều thập kỷ. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ tranh luận trên bình diện lý thuyết mà liên tục gắn với các ví dụ quen thuộc như smartphone, internet hay nghiên cứu nền tảng. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì đặt nhà nước vào vị trí chủ động kiến tạo thị trường thay vì chỉ là bên sửa lỗi. Nhờ đó, người đọc có thêm một khung tư duy để đánh giá chính sách đổi mới, phân bổ rủi ro và hiểu rõ hơn sự thật phức tạp phía sau tăng trưởng kinh tế hiện đại. Dù đồng ý hay phản biện tác giả, người đọc vẫn sẽ có được một góc nhìn sắc nét và giàu tính tranh luận về mối quan hệ giữa công và tư. Nếu bạn muốn ủng hộ Mariana Mazzucato, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!